Tiên Luyện Chi Lộ, chương 541, độc giả tập kích băng phong thiên lý, hạ, góc truyện audio.com, con rắn lục nhỏ này dài chừng 3 tấc, thân rắn có hoa văn phức tạp. Những vòng hoa văn vô cùng quỷ dị không hề trùng lặp. Đôi mắt rắn lóe ra những tia sáng xanh thẫm làm cho người ta run sợ. Bất kỳ ai lần đầu thấy được con rắn nhỏ này, trong lòng đều sẽ phát lạnh không chút do dự chụp lên tên gọi rắn độc. Không hề đổi sắc, Quy Tổ thả ra con rắn nhỏ xanh lục này, đi theo cùng ngàn vạn xúc tu xanh lục đánh về phía Trương Hằng. Thả con rắn lục nhỏ này vào trong ngàn vạn xúc tu rậm rạp. Quả thật không làm cho người ta chú ý, ngay cả hai đại yêu tu Bạch Quyên cùng văn sĩ trung niên cũng không chú ý tới động tác của Quỷ Tổ, đủ thấy động tác của hắn kín kẽ cỡ nào. Đi, Bạch Quyên tế một cái khăn tay màu trắng, bên trên lóe ra hào quang màu trắng nhu hòa. Nhìn như không có lực lượng. Nhưng khi phi hành, lại kéo theo một cỗ lực ngầm rất mạnh, đá ngầm xung quanh đều nháy mắt thành phần bụi. Văn sĩ trung niên thoáng do dự, phất tay, một cái hồ lô màu xanh bay ra từ trong tay hắn. Trong quá trình hồ lô màu xanh bay về phía Trương Hằng, đột nhiên phun ra một đoàn hào quang màu xanh đánh về phía khu vực bị băng vụ bao phủ. Hào quang màu xanh đánh trúng băng vụ đã tiêu tán quá nửa. Bị va chạm, nước biển xung quanh rung chuyển một trận lan ra mấy trăm dặm hải vực. Tuy nhiên, khăn tay màu trắng cùng hồ lô màu xanh chạm đến phạm vi ngân diễm bao phủ, uy lực phát ra trong khoảnh khắc tiêu tán quá nửa, không làm nên chuyện gì. Chỉ có hạt châu phát ra ánh sáng xanh lục, sinh trưởng thành xúc tu xanh lục vô cùng vô tận, liều mạng không sợ chết quấn tới Trương Hằng. Dưới công kích của những xúc tu xanh lục đông đảo, cuối cùng chúng quấn lấy thân thể Trương Hằng. Đối với kết quả này, Trương Hằng cũng có chút bất ngờ. Tuy rằng tu vi Quy Tổ kia không đạt tới cảnh giới đại yêu tu, nhưng thực lực chân thật cũng không kém gì tu sĩ hợp thể hậu kỳ thông thường. Càng làm cho người ta kinh ngạc là Quỷ Tổ khống chế lực lượng đã đạt tới mức làm cho Trương Hằng cũng phải than thở. Cùng là pháp bảo thông linh trung phẩm, nhưng ở trong tay Quy Tổ lại có thể phát huy thực lực vượt quá sức tưởng tượng. Hừ, Trương Mỗ mặc kệ cho các ngươi công kích cũng không thể chân chính uy hiếp tới ta được. Trương Hằng cười lạnh, vẫn khoanh chân ngồi trên tầng băng, tùy tiện để cho mấy xúc tu quấn trên người hắn. Xúc tua màu xanh này quấn lên người Trương Hằng, sẽ phóng ra những nọc độc màu xanh lục muốn ăn mòn thân thể hắn. Nhưng mặt ngoài thân thể Trương Hằng ngưng kết một tầng giáp bạc phòng ngự mạnh mẽ. Nước lửa độc vật khó mà xuyên thấu qua tầng phòng ngự này. Đồng thời, trên người hắn bùng lên một mảnh ngân diễm bao trùm phạm vi 10 dặm, dùng một tốc độ khủng bố cắn nuốt xúc tua cuồn cuộn kia. Ở trước mặt ngân diễm, xúc tua này quả thật không có chút sức chống cự, đáng nhắc tới chỉ là số lượng mà thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, khoảnh khắc một đạo xúc tu xanh lục dày đặc đánh về phía Trương Hằng, tốc độ làm cho người ta sợ hãi, ngân diễm gắt gao cắn nuốt quá nửa số xúc tu xanh lục kia. Khi tầng xúc tu dày đặc này đánh tới trước người Trương Hằng, nó chỉ còn lại 1/3. Bỗng nhiên, từ trong đống xúc tu dày đặc kia bắn ra một tuyến xanh lục đánh thẳng vào mắt Trương Hằng nhanh như tia chớp. Khoảnh khắc này, xúc tu cuồn cuộn kia bỗng nhiên chậm lại. Phần lớn tâm thần của Quy Tổ đều dùng để khống chế con rắn độc xanh lục khó. Góc truyện audio.com, thấy này công kích, tê, toàn thân con rắn độc xanh lục sáng bóng gần như trong suốt bao bọc trong xúc tua, mắt thấy sắp đâm vào mắt Trương Hằng. Ở thời khắc vạn phần nguy cấp này, Trương Hằng lại cười lạnh, trong ánh mắt sắp bị đánh trúng kia đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng màu bạc nửa trong suốt. Đây là thần thông chủ tu của hắn. Phá diệt thần quang, nước biển chấn động, phá diệt thần quang đánh trúng con rắn độc xanh lục. Trong khoảnh khắc con rắn lục màu xanh này bị đánh trúng tan thành nhiều mảnh. Kết quả này làm cho Trương Hằng dùng mình thầm hô không xong. Theo lý thuyết bị phá diệt thần quang đánh trúng, con rắn lục này đúng ra phải tan thành hư vô mới phải. Khi hắn sinh ra ý niệm này, vốn con rắn lục kia bị nổ ra 10 đoạn đột nhiên lại hóa thành 10 con rắn nhỏ hơn tấn công về phía lỗ tai. Ánh mắt mũi, miệng của Trương Hằng vốn không có giáp bạc bảo hộ, dị biến này làm cho Trương Hằng kinh ngạc. Vừa rồi ý thức được con rắn nhỏ này công kích tùy tiện dùng phá diệt thần quang công kích chỉ phát huy 1/2 uy lực, lại đánh giá sai con rắn quỷ dị này. Quy Tổ ở ngoài băng vụ không xa liền thở dài một cái. Biết lần này tập kích nhất định thất bại, lần đầu tiên công kích mạnh ở chỗ ra tay bất ngờ có cơ hội tạo thành thương tổn nhất với Trương Hằng. Còn lần thứ hai con rắn nhỏ chia ra 10 đoạn nhìn thì khí thế hung mãnh, nhưng Trương Hằng đã có phòng bị, sẽ không thể thành công. Quả nhiên, chỉ thấy Trương Hằng vươn tay. Một đoàn băng tinh hỏa diễm màu u lam phát ra, theo băng diễm này xuất hiện một cỗ lực đóng băng khủng bố vọt tới. Thẳng vào linh hồn đến không thể tưởng tượng, vù, một mảnh ánh sáng màu lam đóng băng lấy khu vực này làm trung tâm, cấp tốc tràn ra bốn phía. nước biển trong phạm vi ngàn dặm lập tức bị đóng băng. Trong khoảnh khắc xúc tua màu xanh còn hùng hổ không ai sánh bằng, bị đóng băng toàn bộ. Cả một khu vực bao gồm 3 yêu tu may mắn còn lại. Toàn bộ đều bị hóa thành băng. Băng phong thiên lý, lần này uy lực băng phong thiên lý mà Trương Hằng thi triển mạnh mẽ hơn rất nhiều so với một lần ở Tam Tinh Vực. Mượn uy lực nước biển, uy lực của băng phong thiên lý đã phát huy tới trình độ lớn nhất. Trong nháy mắt băng diễm U Lam xuất hiện trên tay hắn. Quy tổ kinh hô, cửu U, ngay sau đó, hắn bị ánh sáng đông lạnh màu lam xẹt qua, hóa thành một bức tượng băng rất sống động. Yêu thú hợp thể kỳ cách bọn họ xa một chút đều hóa thành tượng băng, càng đừng nói 10 con rắn lục nhỏ ở gần Trương Hằng nhất. U Lam băng tinh diễm trong tay Trương Hằng hóa thành 10 mấy đạo. Chia ra đánh lên mấy con rắn độc nhỏ này. Quá rõ ràng, con rắn lục nhỏ bị bản thể băng diễm đánh trúng liến hóa thành 10 mấy khối băng. Sau đó, con rắn độc nhỏ bên trong khoảng khắc mất đi khí tức sinh mệnh, hóa thành một bộ phận của băng tinh, biến mất khỏi thế gian này. Sau khi làm xong mọi chuyện, Trương Hằng mới thu hồi U Lam băng tinh diễm trong tay, chậm rãi đứng dậy. Đóng băng xung quanh tự nhiên tan ra, để cho thân thể hắn được thả lỏng. Theo hắn bước đi, đóng băng màu lam này ôn nhu như nước, để cho hắn tùy ý thông qua. Trương Hằng đi từng bước về phía 3 yêu tu, nhàn nhạt nói. Ta biết các ngươi còn chưa chết, chỉ bị khí đông lạnh tàn mát đánh chúng, nhiều nhất bị chút tổn thương đóng băng thôi. Vừa dứt lời, tầng băng phía trước liền phát ra tiếng răng rắc. 3 yêu tu đột nhiên, gocchuyenaudio.com, tụ pháp lực bắn ra hào quang hòa tan tượng băng trên người. Tiếp đó, một mảnh đóng băng xung quanh trở lại thành nước biển, theo quy tổ thao túng, vô số xúc tua xanh lục lại khôi phục sinh cơ. Bắn như chớp quấn lấy Trương Hằng. Om, hạt châu tỏa ánh sáng lục phát ra hào quang xanh chói mắt, bao trùm cả một mảnh hải vực nhỏ. Lập tức vô số thực vật trong khu vực này được hào quang xanh lục tưới tắm, điên cuồng sinh trường, sau đó hóa thành con sóng xanh lục quét về phía Trương Hằng. Trương Hằng lộ ra dị sắc, đây là lần đầu tiên hắn thấy yêu tu phát huy công pháp hệ mộc đến cảnh giới như thế này. Quy tổ không hổ là trường thọ quy, một thân lực lượng hệ mộc mạnh mẽ đến như thế quả thật có thể chống lại đại tu sĩ hợp thể thông thường. Người cho như vậy là có thể ngăn cản được Trương Mỗ hay sao? Trương Hằng cười lạnh một tiếng, con rùa già ngươi tồn tại xa xưa, trong tay tất nhiên không thiếu bảo vật, nếu có thể ngoan ngoãn giao ra 10 kiện bảo vật giá trị tương đương linh bảo trung phẩm, ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. 10 kiện linh bảo trung phẩm, Bạch Quyên cùng văn sĩ trung niên đều hít một hơi lạnh, khẩu khí này quá lớn đi chứ. Ngươi, đúng là ác ma tham lam. Muốn 10 kiện linh bảo trung phẩm còn không bằng trực tiếp đi cửu u vực tìm Huyền Long Đại Vương, cho dù ngươi muốn 100 kiện, ngài ấy cũng có thể lấy ra được. Quy tổ thiếu chút nữa tức tới hộc máu. Nếu đã thế, các ngươi chết hết đi. Trương Hằng đã dự liệu trước thu nụ cười lại, đột nhiên nhấc tay khẽ quát một tiếng. Trấn áp quyết, một cỗ lực trấn áp hùng hồn phủ xuống mảnh hải vực này. Nước biển vặn vẹo lõm xuống, sóng trào mãnh liệt hình thành một khu chân không. Cách Trương.